Chủ đề: Thế giới hài hòa, thuần tịnh, thuần thiện. Báo cáo 30 năm giáo dục gia đình. Mẹ hiền con hiếu. Đĩa 6. Cô giáo Triệu Lương Ngọc, giáo sư Trung Mau Sâm. Ngày 1 tháng 7 năm 2007. Giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Vừa rồi là chúng tôi bàn về việc con cái ở mặt tiếp xúc giáo dục xã hội, chỗ gặp phải hết thảy những vấn đề phụ huynh ở nhà đều phải quan tâm, giúp con trẻ giải quyết, dẫn dắt con trẻ. Sau đây chúng ta sẽ bàn tiếp đến làm sao dẫn dắt con cái tiếp thu giáo dục triết lý thánh hiền. Vào tháng 4 năm ngoái và tháng 4 năm nay, Trung Quốc đã hai lần tổ chức cuộc hội nghị quốc tế không như bình thường. Một cái là vào tháng 4 năm ngoái, tổ chức lần đầu tại Hàng Châu hội nghị diễn đàn Phật giáo thế giới. Chủ đề được đưa ra trong đại hội là Thế giới hài hòa, bắt đầu từ tâm. Lúc đó có đến 37 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới, với hơn 1.000 đại biểu tham dự đại hội này. Có rất nhiều giáo sư học giả cũng đều tham gia. Lần thứ hai là vào tháng 4 năm nay, tổ chức hội nghị diễn đàn đạo đức kinh quốc tế tại Tây An. Chủ đề của đại hội này là Thế giới hài hòa, dĩ đạo tương thông. Hai đại hội này đều là đại hội mang tầm quốc tế rất có sức ảnh hưởng, cũng là Trung Quốc chúng ta vì thế giới hài hòa mà làm ra một cái cống hiến rất là có ảnh hưởng và rất tích cực. Mao Sâm, do bình thường cậu ấy rất chú trọng học tập những văn hóa truyền thống Trung Quốc, cho nên được mời với tư cách là giáo sư và học giả đi tham dự hai đại hội lần này. Trong hai kỳ đại hội, cậu ấy đều có bài luận văn phát biểu của mình. Trong hội nghị diễn đàn lần thứ nhất ở Hàng Châu, luận văn cậu ấy là Thúc đẩy giáo dục nhân quả, xây dựng thế giới hài hòa. Còn tại diễn đàn Đạo Đức Kinh ở Tây An năm nay, luận văn của cậu ấy là Hài hòa chi đạo, dĩ hiếu quán thông. Đề phụ là Ý nghĩa của Đạo Đức Kinh đối với xã hội hiện đại. Hai luận văn này đều nhận được đánh giá rất tốt của đại hội, được đưa vào trong tập luận văn tiêu biểu của đại hội. Tây An là nơi bắt nguồn của đạo giáo Trung Quốc. Trong tờ báo chiều Tây An ngày 27 tháng 4 năm nay đã đặc biệt đưa tin về Mao Sâm trong diễn đàn Đạo Đức Kinh quốc tế đã kiến nghị 3 điểm về thế giới hài hòa. 3 điểm kiến nghị này là những gì? Chúng ta mời cậu ấy giới thiệu một chút.
3 điểm kiến nghị vì thế giới hài hòa là: Thứ nhất, đề xướng chính phủ từ trung ương đến địa phương mỗi năm tiến hành hoạt động bình chọn người con hiếu, do các phương tiện truyền thông tuyên truyền rộng rãi, nhằm thực hiện dạy dân thân ái không gì bằng hiếu, lấy hiếu trị thiên hạ. Thứ hai, đề xướng các gia đình, các dân tộc cùng nhau thực hiện kỷ niệm tổ tiên, thường hay thờ cúng, thường hay tưởng nhớ, nhằm thực hiện kính nhớ tổ tiên, lòng người thuần hậu. Thứ ba, đề xướng giáo dục luân lý đạo đức và xây dựng trung tâm giáo dục văn hóa truyền thống, ra sức phát huy lấy hiếu làm trung tâm của ngũ luân thập nghĩa, nhằm thực hiện lời người xưa kiến quốc quân dân, giáo học vi tiên. Ở trong đây tôi cũng đã đặc biệt đề xuất giới thiệu với đại hội và những người tham dự, lão pháp sư của chúng ta xây dựng một trung tâm giáo dục văn hóa tại huyện Lô Giang, tỉnh An Huy. Trong thời gian ngắn họ đã thay đổi được nếp sống xã hội, có kinh nghiệm và thành quả. Cho nên phổ biến giáo dục văn hóa truyền thống là xây dựng dựa trên việc lấy hiếu làm nền tảng trung tâm. mở rộng giáo dục về ngũ luân thập nghĩa. Về ngũ luân thập nghĩa là gì vậy? Xin được đơn giản giới thiệu với mọi người một chút. Ngũ luân chính là năm loại quan hệ, được gọi là phụ tử, quân thần. Quân thần là quan hệ giữa người lãnh đạo và bị lãnh đạo. Phu phụ, huynh đệ, bằng hữu. Bất kỳ ai cũng không thể rời bỏ năm quan hệ này. Quan trọng là làm được chu đáo 10 cái nghĩa vụ trong những mối quan hệ này. Đây là cái gọi là thập nghĩa, chính là phụ tử tử hiếu, huynh lương đệ đệ, phu nghĩa phụ thính, trưởng huệ ấu thuận, quân nhân thần trung. Ở đây giữa cha con thì phải làm cha từ ái, làm con hiếu thuận. Giữa anh em thì phải kính nể thương yêu lẫn nhau. Giữa vợ chồng thì phải coi trọng đạo nghĩa, có thể đồng lòng hợp tác. Giữa người lớn và người nhỏ, người lớn thì thương yêu người nhỏ, còn người nhỏ thì quan tâm chăm sóc người lớn. Giữa vua tôi, nghĩa là những người lãnh đạo, những người được lãnh đạo, phải làm đến nhân thứ, phải làm đến trung nghĩa. Đây là 10 cái nghĩa vụ mà con người phải tận sức. Ngũ luân thập nghĩa là chuẩn mực của việc làm người.
Nhớ lại, Mao Sâm còn nhỏ, ở nhà đã học các kinh điển về hiếu đạo của ba nhà Nho Thích Đạo. Bây giờ có thể đến các giảng đường quốc tế, diễn dương về hiếu đạo với đại chúng. Tôi giờ cũng đã vui mừng đến độ rơi cả nước mắt. Tôi do vì việc qua đời của phụ thân mới tiếp xúc với Phật giáo. Phía trước tôi có nêu ra, tôi thấy Phật giáo thật vô cùng tốt. Đó không phải là một sự giáo dục mê tín, cũng không phải là nghiên cứu học thuật, cũng không phải là học thuật để nghiên cứu, nó cũng không phải là Phật học. Tôi rất thích các kiến giải của Hoàng đế Ung Chính triều nhà Thanh của Trung Quốc. Ung Chính là một vị hoàng đế cực kỳ nổi tiếng ở nước ta, một hoàng đế trong sạch, dốc lòng vì nước. Ông có một cái công bố, có đề mục là Ung Chính hoàng đế thượng luận. Trong bài luận này, ông đã có nói: trẫm nghĩ cái dạy người trong tam giáo nhiều như nước biển, đạo lý cùng một nguồn, đạo cùng hành mà không trái ngược, lấy Phật trị tâm, lấy đạo trị thân, lấy nho trị thế. Ung Chính hoàng đế đã đem ba nhà Nho Thích Đạo làm thành một cái phương tiện, một cái giáo dục để giáo dục cho bá tánh. Điều này làm tôi cảm thấy rất là tán thành. Một trong những diễn giảng nổi tiếng nhất của lão pháp sư Tịnh Không, Nhận Thức Phật Giáo, Ngài có nói với chúng ta Phật giáo là nền giáo dục chí thiện viên mãn của Phật Đà đối với chính pháp giới. Cái giáo dục này nói với chúng ta làm sao để nhận biết và xử lý quan hệ giữa người với người, làm sao để xử lý và nhận thức quan hệ giữa người với tự nhiên, làm sao để nhận biết xử lý quan hệ giữa người và không gian đa duy thứ. Cho nên Phật giáo dạy cho chúng ta không chỉ là ở bình diện nhìn nhận cuộc đời, còn có thể bao gồm đa góc cạnh, đa duy thứ của hết thảy các mặt, dạy cho chúng ta cách đối đãi với nhân sinh. Tôi đã dẫn dắt con tôi tiếp xúc giáo dục này. Chúng tôi khi đó là năm 1992 tham gia hoạt động trại hè do Biệt Truyền Tự ở núi Đơn Hà, tỉnh Quảng Châu tổ chức. Biệt Truyền Tự khi đó vẫn do Lão Hòa Thượng Bổn Hoán làm trụ trì. Đi tham gia cái hoạt động trại hè học Phật này, tôi dẫn dắt con trai trải qua một tuần sống thiền định ở trên núi. Mỗi ngày đều ngồi thiền, mỗi ngày đều nghe tọa đàm về Phật học, mỗi ngày đến trai đường ăn cơm, còn ra sườn núi làm việc nữa, vân vân. Chúng tôi đều cùng cảm nhận được cái yên tĩnh của cuộc sống, cái khoan khoái của tâm thanh tịnh. Sau khi chúng tôi gặp được Lão Pháp Sư Tịnh Không, thì một lòng học tập theo Lão Pháp Sư Tịnh Không giảng kinh thuyết pháp, thông qua những băng đĩa đã học tập những lý niệm của Lão Pháp Sư.
thì chúng ta là lão pháp sư Tịnh Không, ngài là viện trưởng của học viện Tịnh Tông Úc Châu, cũng là giáo sư danh dự của trường đại học Queensland Úc Châu danh tiếng, và còn là giáo sư danh dự của trường đại học Free Fire, cũng là chủ tịch hội đồng quản trị của Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông, là giáo sư thỉnh giảng của trường đại học Nhân dân Bắc Kinh. Vào khoảng tháng 3 năm nay, lão giáo sư Tịnh Không nhận lời mời tham gia Đại hội Hán học Thế giới do Đại học Nhân dân Trung Quốc tổ chức, đồng thời cũng là một chủ đề diễn giảng của tại đại hội. Đề mục là chấn hương giáo dục văn hóa truyền thống của Trung Quốc, được đại hội hoan nghênh rất nhiệt liệt. Đến dự đại hội có rất nhiều giáo sư, chuyên gia, học giả và các nơi trên thế giới, mà chỉ có duy nhất thầy của chúng ta là người xuất gia. Điều kiện của đại hội rất cao, do phó trưởng ban thường trực đại hội, đại biểu nhân dân Trung Quốc, ông Hứa Gia Lộ làm bài phát biểu tổng kết. Trong bài phát biểu, ông đã đặc biệt tán thán chủ đề phát biểu của lão giáo sư Tịnh Không.
Khoảng thời gian Mao Sâm du học ở Mỹ từ năm 1995 đến năm 1999, do trường đại học của cậu ấy cách đạo tràng Tịnh Tông học hội Dallas của giáo sư Tịnh Không rất gần, cho nên thường đi đến đạo tràng nghe lão pháp sư giảng kinh thuyết pháp. Lão pháp sư Tịnh Không đã vì chúng ta mà vạch ra tiếp nhận giáo dục của Phật Đà có ba tầng thứ giáo dục. Cái thứ nhất chính là đoạn ác tu thiện, thứ hai là phá mê khai ngộ, thứ ba là chuyển phàm thành thánh. Giáo dục của chúng ta đều phải trải qua ba cái tầng thứ này. Cho nên Phật giáo là một loại giáo dục nâng cao linh tánh của con người. Loại giáo dục tốt như vậy, người làm mẹ sao có thể không dẫn dắt con cái mà tiếp thu? Đây là hình mẹ con chúng tôi chụp chung với lão pháp sư Tịnh Không. Lúc đó chúng tôi đã tiếp thu nền giáo dục của Thánh Hiền. Tôi cảm thấy con trai sau khi tiếp thu giáo dục của Thánh Hiền, cậu ấy có bốn phương diện đã được nâng cao rõ rệt. Cái phương diện thứ nhất chính là cậu ấy đối với nhận thức và phụng hành về hiếu đạo đã có sự nâng cao. Phương diện thứ hai, cậu ấy phát lộ lòng yêu thương, tinh thần giúp người làm vui đã được nâng cao. Thứ ba chính là sức nhẫn nại và thiền định của cậu ấy đã được nâng cao. Điều thứ tư chính là linh tánh được nâng cao, trí huệ được thêm lớn. Sau đây tôi xin được bàn cụ thể. Cái phương diện thứ nhất, cậu ấy đối với độ rộng và độ sâu trong thực tiễn hiếu đạo đều nâng cao. Trước đây chúng ta nhận thức về hiếu đạo vẫn chỉ là dừng lại ở hiếu dưỡng cha mẹ về phương diện thân tâm. Mao Sâm vào năm 1997, sau khi cậu ấy nghe kinh và đọc kinh, lúc đó cậu ấy vừa mới bắt đầu học vị tiến sĩ ở tại Mỹ, cậu ấy đã phát chính đại nguyện về hiếu dưỡng với cha mẹ. Khi đó đã đem đi đọc cho lão pháp sư Tịnh Không nghe, mong muốn lão pháp sư chỉ đạo phụng hành. Hôm nay xin chia sẻ với mọi người, cũng mong muốn đọc cho các bạn hữu đang ngồi đây nghe. Hy vọng các bạn hữu nghiêm khắc thúc giục và chỉ dạy phụng hành.
Chính điều hiếu nguyện. Vào sáng ngày 4 tháng 4 năm 1997, tôi kính nghe Tịnh Công Ân Sư giảng giải Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh, Tự Hối Hận Về Những Ác Nghiệp Trước Kia, Phát Khởi Chính Điều Nguyện Về Hiếu Dưỡng Cha Mẹ, đối trước tượng Phật A Di Đà lớn tiếng quỳ tụng, khẩn thỉnh chư Phật gia trì phụng hành. Thứ nhất, con từ hôm nay cho đến cuối đời, đối với cha mẹ dốc tận tất cả, thậm chí thân mạng, thành tâm như vậy lễ sự cúng dường, ngày đêm sáu thời tâm không gián đoạn. Nếu với cha mẹ mà vì keo kiệt không xả, hoặc tham danh văn lợi dưỡng, không hay phụng sự, thì con là kẻ lừa dối Như Lai. Thứ hai, con từ hôm nay cho đến cuối đời, đối với cha mẹ hết thảy thiện nguyện, tận xả thân mạng, thực hiện cho hết. Nếu như thoái thác, không nguyện thành tựu, thì con là kẻ lừa dối Như Lai. Thứ ba, con từ hôm nay cho đến cuối đời, đối với cha mẹ dùng hết thảy những ngôn từ nhu hòa tốt đẹp, khiến họ hoan hỷ, không ngừng làm vậy. Nếu có một lời thô với cha mẹ làm họ không vui, thì con là kẻ lừa dối Như Lai. Thứ tư, con từ hôm nay cho đến cuối đời, ngày đêm thường nghĩ đến ân đức công lao của cha mẹ, thường sanh tín kính như lời thầy dạy. Khi trước người khác tán thán công đức cha mẹ, nếu với cha mẹ không lo phụng dưỡng, sinh một niệm có tâm khinh mạng, thì con là kẻ lừa dối Như Lai. Thứ năm, con từ hôm nay cho đến cuối đời dùng hết các phương tiện an ủi cha mẹ, khiến cho không bị khổ não sợ hãi, trong hết thảy cảnh duyên đều được giải thoát. Nếu quý tiếc thân mạng tài vật mà có một tâm niệm trốn tránh, thì con là kẻ lừa dối Như Lai. Thứ sáu, con từ hôm nay cho đến cuối đời thường dùng các loại Phật Pháp Đại Thừa khai giải cha mẹ, khiến họ hoan hỷ, sinh khởi chánh niệm, hiểu rõ chân tướng vũ trụ nhân sinh. Nếu lúc cúng dường Pháp cho cha mẹ gặp phải chướng ngại mà sinh thói tâm, thì con là kẻ lừa dối Như Lai. Thứ bảy, con từ hôm nay cho đến cuối đời hộ trì cha mẹ tu học Phật đạo, hộ trì cha mẹ giảng sanh A-di-đà Phật Cực Lạc thế giới. Giả sử lửa của Tam Thiên Đại Thiên thế giới cùng đốt, vạn dao cùng đâm, nguyện hộ trì của con không chút lay động. Nếu không như vậy, thì con là kẻ lừa dối Như Lai. Con từ hôm nay cho đến cuối đời rộng khắp vì người giảng nói hiếu đạo, lấy thân làm gương, khuyên bảo hết thảy chúng sanh hiếu dưỡng cha mẹ, thọ trì nguyện này không chút mệt chán. Nếu không như vậy, thì con là kẻ lừa dối Như Lai. Thứ chín, con từ hôm nay cho đến cuối đời vì cha vì mẹ siêng tu giới định tuệ, dập tắt tham sân si, cầu sanh A Di Đà Phật Cực Lạc thế giới, chóng thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, viên mãn hiếu đạo, lại dùng thần thông đạo lực phân thân vô lượng thế giới, vì hết thảy cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp trước, dùng phương tiện trí cúng dường giáo hóa, khai thị chánh đạo, giúp họ giảng sanh Cực Lạc thế giới. Nếu không như vậy, thì con là kẻ lừa dối Như Lai. Thỉnh cầu chư Phật Bồ Tát Tịnh Công Ân Sư gia trì phụng hành viên mãn hiếu nguyện. Nam mô A Di Đà Phật. Đệ tử Chung Mao Sâm đảnh lễ ngày 4 tháng 4 năm 1997.
Đây là Mao Sâm hồi lúc cậu ấy mới được 24 tuổi đã phát ra chính đại nguyện về việc hiếu dưỡng cha mẹ. Chúng tôi sau khi tiếp xúc Phật giáo, điều này thật là sâu sắc. Vốn là trước khi chưa học Phật, việc nhận thức và lý giải đối với hiếu đạo căn bản dừng lại ở mức độ nhận thức của Nho giáo. Nhưng sau khi học Phật thì điều này trở nên sâu sắc. Cái sâu sắc đã thể hiện ở chỗ nào? Chúng ta có thể thấy được trong điều hiếu nguyện thứ 6 Mao Sâm đã có nói: con từ hôm nay cho đến cuối đời thường dùng các loại Phật Pháp Đại Thừa khai giải cha mẹ, khiến họ hoan hỷ, sinh khởi chánh niệm, hiểu rõ chân tướng vũ trụ nhân sinh. Đây chính là cúng dường Pháp đối với cha mẹ. giúp đỡ cha mẹ nâng cao linh tánh, phá mê khai ngộ, nhận thức tự tâm. Cái này đã siêu xuất khỏi những lý giải về hiếu đạo vốn có của chúng ta. Điều thứ hai chúng ta có thể thấy mau xâm trong điều hiếu nguyện thứ bảy có nói: con từ hôm nay cho đến cuối đời hộ trì cha mẹ tu học Phật đạo, hộ trì cha mẹ vãng sanh A Di Đà Phật cực lạc thế giới. Lập cái nguyện này, điều hiếu nguyện này là giúp đỡ cha mẹ liễu thoát sanh tử, ra khỏi luân hồi, là lìa tất cả khổ, được vui cứu cánh, sau cùng thành Phật. Giảng sanh thì sau cùng thành Phật. Đây thì lại càng siêu xuất so với phạm vi hiếu đạo của nhà nho. Tiếp sau đây chúng ta xem điều thứ ba. Mau xâm ở trong điều hiếu nguyện thứ 9 đã có nói: con từ hôm nay cho đến cuối đời vì cha vì mẹ siêng tu giới định tuệ, dập tắt tham sân si, cầu sanh A Di Đà Phật cực lạc thế giới, chóng thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, viên mãn hiếu đạo, lại dùng thần thông đạo lực phân thân vô lượng thế giới, vì hết thảy cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp trước, dùng phương tiện trí cúng dường giáo hóa khai thị chánh đạo, giúp họ vãng sanh cực lạc thế giới. Đây là gì vậy? Là tự mình tu hành đắc đạo thành Phật, lại đi giúp cha mẹ, giúp đỡ tiền kiếp, giúp đỡ vô số cha mẹ đời trước, giúp cho những cha mẹ này cũng thành Phật đạo. Cho nên cái nhận thức này về hiếu đạo đã đột phá được bình diện, đã là đa duy thứ rồi, đã là nhiều tầng nhiều lớp rồi. Đây là siêu vượt cái phạm vi hiếu đạo nhà nho đã nói, là đem tâm hiếu và tâm yêu thương mở rộng sâu sắc đến hư không pháp giới, mà còn có thể xuyên suốt cổ kim ba đời, đã xuyên suốt ra khỏi một gia đình, một đất nước, một thế giới. Đương nhiên đây mới chỉ là một đại nguyện tốt đẹp của một người thanh niên 24 tuổi, bây giờ mới bắt đầu nỗ lực khởi bước mà tu hành như vậy. Cho nên mong đợi các vị bằng hữu ngồi ở đây, các vị nhân giả và quý thầy cô thúc giục chỉ đạo và hộ trì cho. Thứ hai chính là chúng ta có nói đến việc cậu ấy có bốn phương diện. Tôi phát hiện con trai sau khi học Phật có bốn phương diện đã tiến bộ. Phương diện thứ hai chính là sau khi con trai tôi học Phật, cậu ấy đã phát lộ tâm nhân ái, rất thích giúp người làm vui. Biểu hiện ở chỗ nào? Rất thích quyên góp in sách thiện, giúp trẻ em các khu nghèo khó của Trung Quốc được đọc sách. Có thể giúp đỡ khi đó là các trẻ em khu vực dân tộc thiểu số ở Hồ Bắc Trung Quốc, quyên trợ các em ở đó học tập. Ngoài ra còn quyên tiền cứu tế các khu vực bị động đất và sóng thần. Khi đó cậu ấy ở Úc Châu đã quyên tiền cho người dân bị nạn sóng thần ở Indonesia. Ngoài ra còn quyên góp ấn tống một số sách thiện do Học viện Tịnh Tông đề xướng. Và còn tại ngôi trường cậu ấy đã học trước đây là trường Đại học Trung Sơn thành phố Quảng Châu, lập một chương trình học bổng tên là Hiếu Để, giúp đỡ một số học sinh nghèo khó ở trường đại học gặp những khó khăn về phương diện nộp học phí, giúp đỡ những sinh viên này. Đây là ưa thích giúp người làm vui, yêu thích giúp đỡ đại chúng. Cho nên Mao Sâm cũng đã lấy tiền từ lương thu nhập của mình dạy ở trường đại học khi đó, đem làm những việc bố thí này, giúp đỡ mọi người. Cái phương diện thứ ba, tôi thấy từ sau khi tiếp xúc và học tập Phật Pháp, sức thiền định và sức nhẫn nại đã được nâng cao. Lúc Mao Sâm ở trường đại học Mỹ, cậu ấy tuy được tiền học bổng, nhưng mà theo yêu cầu mỗi tuần phải làm việc với giáo sư 20 tiếng đồng hồ, cùng vị thầy hướng dẫn làm việc 20 giờ đồng hồ. Thầy hướng dẫn của cậu ấy là một học gia kinh tế nổi tiếng của Mỹ, nghiên cứu học vấn rất nghiêm khắc, yêu cầu học trò cũng rất nghiêm ngặt. Phần công việc ông giao cho Mao Sâm yêu cầu cậu hoàn thành trong vòng 20 giờ, nhưng khi Mao Sâm làm thì phải cần đến 40 giờ mới có thể hoàn thành. Nhưng Mao Sâm cậu ấy cũng rất có năng lực tiếp nhận. Cậu ấy không có một lời oán than, liền nỗ lực nâng cao năng lực thích ứng và năng lực làm việc của chính mình. Sau đó đã trải qua một khoảng thời gian kiên trì, cậu ấy có thể hoàn thành chỉ trong 30 giờ. Lại trải qua một khoảng thời gian nữa 20 giờ thì cậu ấy đã có thể hoàn thành. Sau cùng trong 10 giờ cũng hoàn thành. Khi đó lão pháp sư Tịnh Không giảng Kinh Kim Cang, trong đó có một hợp băng tựa đề là Bố Thí Nhẫn Nhục. Khi đó vẫn là thu băng. Cái băng này cậu ấy đã nghe đến 80 lần, mà sau đó còn đem cái băng này từ giảng quốc ngữ, lão pháp sư giảng tiếng quốc ngữ dịch thành tiếng Quảng Châu, cậu ấy đem cho ông và bà nội nghe. Cho nên là thanh niên chỉ cần nhẫn nại thì có thể thành công. Điều thứ tư, tôi cảm thấy con trai tôi sau khi tiếp nhận Phật giáo, sau khi tiếp nhận giáo dục của Thánh Hiền, tâm linh và trí huệ đều có sự tăng trưởng, có thể phân biệt được hoa thơm cỏ độc. Thời gian du học ở nước ngoài, tuy thế giới bên ngoài là muôn màu muôn sắc, nhưng vẫn có thể kiềm chế được mình, cho nên có thể hoàn thành học vấn rất là thuận lợi, không có hư đốn, không hề trụy lạc, cũng không có phóng túng. Chỉ trong thời gian 4 năm, cậu ấy đã hoàn thành toàn bộ quá trình học thạc sĩ và tiến sĩ, tốt nghiệp trước thời hạn, sớm hoàn thành và lấy được học vị tiến sĩ kinh tế trước hạn. Vị thầy hướng dẫn cho Mao Sâm là một học gia kinh tế nổi tiếng. Vị giáo sư này lúc bình thường trước giờ không hề khen ngợi Mao Sâm. Ông yêu cầu nghiêm ngặt, trên mặt rất ít nở nụ cười, nhưng là một vị có thái độ nghiên cứu học vấn rất nghiêm cẩn, là một vị giáo sư vô cùng khả kính. Nhưng trong thư tiến cử xin việc làm sau tốt nghiệp do ông viết, ông đã hết sức nhiệt tình mà khẳng định về Mao Sâm. Ông nói rằng Mao Sâm là học trò xuất sắc nhất trong suốt 25 năm dạy học của ông. Ông đã khẳng định về cậu ấy như vậy. Cho nên cái đánh giá này của ông đối với công việc của Mao Sâm sau tốt nghiệp vô cùng thuận lợi, được mấy trường đại học mời đến làm, sau cùng đến Đại học Texas dạy học, công việc rất là thuận lợi. Tại thời điểm mà cậu ấy tốt nghiệp, lúc đó ở Mỹ có một tờ tạp chí lớn tên là Ai Là Người Xuất Sắc, đang triển khai cái hoạt động bình xét sinh viên trên toàn nước Mỹ, bình xét ra ai là người xuất sắc. Mao Sâm bởi vì đã được trường học đánh giá, cho nên cậu đã nhận được danh hiệu sinh viên xuất sắc nhất của năm đó. Đây cũng là một sự việc không ngờ tại Mỹ trong một lần tham gia hoạt động bình xét về thành tích và hồ sơ lưu trữ. Hơn nữa, chính là chúng ta đã nói đến việc nâng cao về tâm linh là chỉ nhận thức về vũ trụ nhân sinh, đã nâng cao về trình độ nhận thức, cuộc sống nhận thức sinh mệnh. Mao Sâm dưới sự chỉ đạo của lão pháp sư Tịnh Không, cậu ấy đối với nhận thức về nhân quả ba đời đã có được khái niệm khá rõ rệt. Cho nên sau đó, cậu ấy không ngừng tập hợp chứng cứ khoa học về con người, chuyển thế luân hồi và tiền kiếp đời này của những y học gia và tâm lý gia hiện đại. Cậu ấy sưu tầm rất nhiều, và lại còn tham gia vào các công tác nghiên cứu thảo luận với một số giáo sư và tiến sĩ ở nước ngoài thông qua điện thoại. Sau cùng thì cậu ấy đã làm thành một số tư liệu dùng tiếng Anh và tiếng Hoa để diễn giảng các nơi trên thế giới, giới thiệu thành quả nghiên cứu khoa học về sinh mạng luân hồi và còn cả những minh chứng khoa học về nhân quả luân hồi. Một đề mục khác là nghiên cứu thảo luận khoa học về sinh mạng luân hồi. Những báo cáo này của cậu đã đi làm diễn giảng ít nhất là 50 lần ở khắp các nơi trên thế giới, nhận được hoan nghênh rất nhiệt liệt. Cho nên chúng ta cảm thấy chân thật là gần người nhân tốt vô hạn, đức tiến dần lỗi ngày giảm. Trong thiệp chúc mừng năm mới Mao Sâm gửi cho tôi năm đó, cậu ấy viết như vậy:
Mẹ kính yêu của con, chúc mừng năm mới. Mỗi độ năm tháng lại tăng thêm một dòng luân chuyển, ân đức mẹ đối với con lại trồng thêm một lớp, mà tâm con báo ân mẹ lại sâu thêm một lớp. mẹ cũng giống như là những người mẹ khác quan tâm chăm sóc cho con. Nhưng mẹ lại coi trọng hơn những người mẹ khác việc dung bồi giáo hóa cho con, dưỡng dục thân con, giác ngộ tâm con, lập dựng chí con. Thâm ân của mẹ thật như Phật Kinh chỗ nói, vô lượng vô biên, đều báo ân mẹ, không gì qua thỏa chí mẹ. Quyết chí tự cường chính vì rộng mở tâm mẹ. Con xin một đời ghi nhớ lời giáo huấn của mẹ. Bất ly thế pháp chứng Phật pháp, bất ly Phật pháp hành thế pháp, lập chí xuất thế làm người giác ngộ của thế gian.
Một số triết học gia, họ dựa vào từng thứ nhu cầu cuộc sống của con người phân ra làm năm phương diện: một, cầu sinh tồn; hai, cầu no ấm; ba, cầu phát triển; bốn, cầu văn hóa; năm, cầu tôn giáo. Chính là giáo dục triết lý thánh hiền. Một con người mà có thể sinh tồn, sau khi có thể no ấm thì cầu đến phát triển. Sau khi phát triển thì người đó lại cầu cần có văn hóa. Sau khi có văn hóa, người đó lại thấy cần có đến tôn giáo. Cho nên các triết học gia này đã nói rằng con người ta có 5 cấp độ về nhu cầu. Tôi rất hy vọng con trai tôi có thể viên mãn được cả 5 phương diện này. Vào mùa hè năm 1999, tôi đi đến Mỹ để tham gia lễ tốt nghiệp tiến sĩ của con trai. Khi đó tôi gửi cho Tịnh Tông Học Hội Dallas tại đạo tràng do lão pháp sư Tịnh Không thành lập, viết gửi họ một thư cảm ơn, đồng thời trình lên tôi xin cúng dường 1.000 đô la được để dành từ tiền lương của mình, bày tỏ lòng cảm ơn của mình. Ở chỗ này tôi mong muốn được chia sẻ với mọi người tấm lòng cảm ơn của tôi lúc đó. Lúc đó tôi đã viết gửi một bức thư như vậy: toàn thể pháp sư Đại Đức và cư sĩ Tịnh Tông Học Hội Dallas kính mến. Nhân lễ tốt nghiệp tiến sĩ của con trai con là Trung Mao Sâm, con xin được bày tỏ lòng tôn kính và biết ơn sâu sắc với quý vị. Sự hiện diện của trụ trì và đạo tràng các vị giống như là một ốc đảo giữa hoang mạc, khiến cho con trai con trong khoảng thời gian 4 năm du học tại Mỹ thường nhận được ở đây những lợi ích về tinh thần, nhận thức được chân lý, trưởng thành lành mạnh và hoàn thành học nghiệp. Điều khiến con cảm kích nhất là ở đây Mao Sâm đã được nghe sự chỉ dạy ân cần của pháp sư Tịnh Không. Cùng lúc với hoàn thành việc học chuyên ngành cao cấp tại Mỹ, đã tiếp thu được nền giáo dục từ bi trí tuệ là giáo dục của Phật Đà, đồng thời cũng lập chí hoàn thiện nhân cách, thành tựu Phật đạo. Xin cảm tạ toàn thể chư vị. Chư vị là người thầy chân chánh của Mao Sâm. Kính chào, Nam Mô A Di Đà Phật. Triệu Lương Ngọc cẩn ghi ngày 9 tháng 8 năm 1999. Còn đây là tấm hình mà Mao Sâm cùng chụp chung với lão pháp sư sau lễ tốt nghiệp.
Đêm hôm trước ngày tôi tốt nghiệp tiến sĩ, mẹ đã gửi đến cho tôi một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật không như lúc bình thường. Đây là một tấm thiệp chúc mừng cỡ lớn, chứa đầy triết lý nhân sinh do chính tay mẹ làm ra. Bên trong là những bức hình của tôi và mẹ trong những khoảng thời gian khác nhau, và những hình tôi chụp chung với các thầy cô, còn có những người ảnh hưởng sâu sắc với tôi lúc thiếu niên, là hình ảnh của ông ngoại và bà ngoại tôi. Lời chúc trong thiệp mừng sinh nhật gửi cho tôi, mẹ đã viết như vậy: Mao Sâm con, vào dịp sinh nhật thứ 26 và trước khi làm lễ tốt nghiệp của con, hãy nhớ một chút về ông bà cha mẹ, thầy cô ở quê nhà. Nhìn xem hình chụp chung 26 năm qua của chúng ta, từ khi con ấu thơ, tiểu học, trung học, đại học, đến du học thạc sĩ, tiến sĩ ở Mỹ, thời gian này trôi qua giống như là một giấc mơ. Hoan hỷ chăng, cảm thán chăng, hay là thành thục và tỉnh ngộ? xem tiếp đến hình của ông ngoại khi ông còn là thanh niên và trước khi ông qua đời, lại xem tiếp đến hình của bà ngoại con khi bà còn con gái và trước khi bà qua đời. Con biết đây là đời người mà phải không? Con ngộ ra được điều gì? Con mẹ tốt nghiệp tiến sĩ rồi sẽ lên bục giảng ở trường đại học Mỹ dạy học. Mẹ sẽ vì con mà chân thật chúc phúc. Nguyện con tôi lập chí xuất thế làm người giác ngộ của thế gian. Nguyện cho con có được một đời sống đầy trí tuệ. Nguyện con đi ra thế giới tâm không chút vướng ngại, giác ngộ, phụng hiến, cầu sanh tịnh độ. Mẹ của con viết vào tháng 5 năm 1999, Quảng Châu, Trung Quốc. Trong thư mẹ gửi còn có lời khuyến khích tôi rằng cuộc sống mãi mãi nằm trong thế giới cảm ơn, mãi mãi có một cuộc sống tinh thần, tín ngưỡng, giáo dục nội tại đầy phong phú cho đến cuối đời.
Chúng ta là người làm mẹ phải dẫn dắt con cái tiếp nhận bốn cái giáo dục: giáo dục gia đình, giáo dục nhà trường, giáo dục xã hội và giáo dục thánh hiền. Bốn cái giáo dục này thu gom hết thảy. Về sau khi đứa trẻ bước ra xã hội thì liền có thể vì người khác mà phục vụ rất tốt. Vừa rồi là chúng tôi đã trình bày về lấy giáo dục gia đình làm đầu và tiếp thu cùng lúc bốn loại giáo dục. Tiếp sau đây chúng tôi xin trình bày báo cáo đến nội dung thứ sáu, chính là thăng hoa của giáo dục gia đình, thúc đẩy con cái vì thế giới hài hòa, lập đức, lập công, lập ngôn. Nói đến lập đức, lập công, lập ngôn, trong lịch sử đất nước chúng ta rất nhiều nhân vật ưu tú, họ đã đều làm đến được những điều này. Ví dụ như Khổng Tử. Khổng Tử trên phương diện lập đức, phẩm chất đạo đức của Ngài đã thành gương sáng muôn đời, cho nên các học trò của Ngài đã tán thán thầy của mình rằng ôn lương cung kiệm nhượng. Mà Đức Khổng Tử là một người tâm có nhân nghĩa, bên ngoài lễ nghi khí phách. Hơn nữa, Khổng Tử trong tâm dung chứa nhân nghĩa, bên ngoài biểu thị lễ nghĩa nhân cách. Đây là Ngài đã làm ra cho chúng ta một gương sáng về mặt lập đức. Nói đến mặt lập đức của Đức Khổng Tử, Ngài dấn thân vào sự nghiệp giáo dục. Ngài đã bồi dưỡng 3.000 đệ tử và 72 học trò kiệt xuất. Những học trò này ở rải rác khắp cả nước, vả lại đều là làm quan, thành những nhân vật lãnh đạo quan trọng của đất nước. Có người thì lập đàn dạy học, truyền dạy về văn hóa truyền thống Trung Quốc, cho nên các học trò của ông đều rất xuất sắc. Nói đến phương diện về lập ngôn, Khổng Tử Ngài đã chỉnh lý văn hiến Trung Quốc cổ đại của chúng ta. Nghe nói lục kinh đều trải qua sự xác định và chỉnh lý của ông. Hơn nữa, như Luận Ngữ, Luận Ngữ là quyển ghi chép ngôn hạnh của Đức Khổng Tử. Cho nên Khổng Tử ở phương diện lập đức, lập công và lập ngôn đều đã làm ra một tấm gương sáng cho chúng ta. Có người mẹ nào mà không hy vọng con cái của mình có thể lập đức, lập công, lập ngôn?
Dài 15 năm trước, khi đó tôi mới 19 tuổi, nhận được một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật của mẹ gửi. Trong tấm thiệp mừng, mẹ đã vạch ra một cái kế hoạch cả cuộc đời cho tôi. Mẹ nói: "Mau xăm con, mẹ chúc mừng con đã được 19 cái thanh xuân. Đây là lần sinh nhật đầu tiên con tiến bước vào đại học. Trên thế giới này có hai thứ, chỉ đến khi ta mất đi mới biết giá trị của nó. Đó chính là tuổi trẻ và sức khỏe. Hy vọng con là một người tài trí, có ở trên núi Lương Sơn mới biết cái đẹp của nó." con đã trưởng thành rồi, hôm nay sẽ bàn với con về việc lên kế hoạch cho cuộc đời của con. Nếu hoàn cảnh không có gì thay đổi, con đường của con là tốt nghiệp đại học lấy học vị cử nhân, tốt nghiệp nghiên cứu sinh lấy học vị thạc sĩ, học lên tiến sĩ lấy học vị tiến sĩ, tranh thủ đến những đất nước phát triển trên thế giới để học tập và làm việc. Lập gia đình sau, lập nghiệp phải trước, tuân theo cổ nhân, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Về mặt tu thân, khắc phục sự nông nổi, tâm không loạn động, tăng khả năng tự kiềm chế, thường luôn thanh tịnh, thực hành đạo trung dung. Trước lúc 30 tuổi, học tập, tích lũy, đặt nền tảng. Từ 30 đến 55 tuổi, thành gia lập thất, theo đuổi sự nghiệp. Sau 55 tuổi, thâu nhiếp thân tâm, đúc kết nhân sinh, tu trì giảng sanh chi đạo. Như vậy, khi con quay đầu nhìn lại việc đã qua, có thể an ủi mà nói: khi tôi sống thì rất đầy đủ phong phú, khi tôi ra đi thì rất điềm tĩnh. Người mẹ mãi mãi yêu thương con. Tháng 5 năm 1992, nhớ lại từ 19 tuổi cho đến nay, đoạn đường 15 năm đã đi qua. Tôi cũng là tuân theo kế hoạch cuộc đời mà mẹ đã vạch ra, tiến hành việc đi theo đã được chỉ dẫn. Càng đi, trong tâm càng vững vàng, càng hoan hỷ.
Mao Sâm sau khi tốt nghiệp tiến sĩ vào năm 1999 thì đi giảng dạy tại trường đại học. Lúc cậu ấy rảnh rỗi thì theo cùng lão pháp sư Tịnh Không học tập kinh điển của ba nhà Nho Thích Đạo, đồng thời tháp tùng lão pháp sư tham gia một số hoạt động quốc tế. Cậu nhiều lần tham gia hội nghị của tổ chức UNESCO, Liên Hiệp Quốc và cả những hội nghị có liên quan đến vấn đề hòa bình, giáo dục, đoàn kết tôn giáo. Trong những lần hoạt động này, đảm nhiệm việc dịch tiếng Anh cho lão pháp sư Tịnh Không. Vào tháng 12 năm 2004, Mao Sâm nhận lời tham gia tổ chức UNESCO Liên Hiệp Quốc tổ chức tại trường Đại học Adelaide, Úc Châu, một hội nghị quốc tế về giáo dục giá trị quan cộng đồng. Đề bài luận văn phát biểu của Mao Sâm trong hội nghị là giá trị quan cộng đồng trong văn hóa truyền thống của Trung Hoa, lúc đó đã được làm thành chủ đề bản thảo của buổi thảo luận. Vào tháng 8 năm 2005, Mao Sâm nhận lời mời tham gia hội nghị của tổ chức UNESCO Liên Hiệp Quốc được tổ chức tại trường Đại học Fairfield. Hội nghị có tên là Bồi dưỡng trí huệ, đạt được hòa bình. Chủ đề luận văn diễn giảng của Mao Sâm là giáo dục thương nghiệp hòa hợp với giá trị quan đạo đức Nho Phật. Vào tháng 10 năm 2006, Mao Sâm tham gia hội nghị của UNESCO Liên Hiệp Quốc tại trụ sở chính ở Paris, hội nghị quốc tế chào mừng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh năm thứ 2250. Chủ đề diễn giảng của Mao Sâm là học tập Phật Thích Ca Mâu Ni thúc đẩy giáo dục, nhân quả xây dựng thế giới hài hòa. Cậu Mao Sâm cũng thường hay tham gia những hội nghị và giảng dạy về học thuật tài chính khắp thế giới. Trong các hoạt động giảng dạy ở trường đại học trên thế giới, trong các chuyến đi, cậu ấy luôn sắp xếp đưa tôi đi cùng. Khi đến nơi nào trên thế giới, chúng tôi đều đi du ngoạn. Tôi đã đến nước Mỹ, nước Anh, nước Pháp, Australia, Canada, New Zealand, Malaysia, Thái Lan, v.v. Một vị hải quan của Hồng Kông, anh ta nhìn thấy trên hộ chiếu của tôi đã đóng đầy con dấu nhập cảnh. Anh ta đã nói đùa rằng: bà cụ quả thật là có phúc, nhiều đất nước phát triển như vậy bà đều đã đi qua. Quả thật người xưa có nói: đọc vạn quyển sách đi vạn dặm đường mới có thể tích lũy học vấn. Mẹ con chúng tôi trong quá trình tham học ở các nơi trên thế giới, Chúng tôi thấy các nơi trên thế giới nhờ phát đạt về khoa học kỹ thuật và phát triển sản xuất, mức sống của con người thực tế có sự nâng cao. Nhưng mà nếu xét về trình độ đạo đức và đời sống tinh thần, trái lại đang tụt dốc. Mà cái động loạn của thế giới, cái tai nạn của thế giới đều liên tục xảy ra, không có khi nào ngừng nghỉ. Như nạn lũ lụt, động đất sóng thần, bệnh dịch không ngừng xuất hiện. Có vẻ như đại tự nhiên đã mất đi sự cân bằng. Nhiệt độ trái đất đang dần tăng lên. Băng ở Bắc Cực và Nam Cực đều đang tan chảy. Còn về mặt xã hội, về mặt trong gia đình, tỷ lệ các gia đình ly hôn không ngừng lên cao. Thanh thiếu niên phạm tội cũng không ngừng tăng trưởng. Dường như xã hội đã mất đi sự hài hòa.
Vào tháng 4 năm 2005, Chủ tịch nước đã ở tại hội nghị quốc tế ở Indonesia, lần đầu đề xuất chủ trương cùng xây thế giới hài hòa. Sau đó vào tháng 9 cùng năm, tại hội nghị thượng đỉnh lần thứ 60 của Liên Hiệp Quốc, ông lại thêm một lần nữa trình bày rõ ý niệm xây dựng thế giới hài hòa. Tháng 12 năm 2003, Thủ tướng trong chuyến thăm Mỹ, lúc tại trường Đại học AQUAD, ông đã có một bài diễn giảng làm cảm động lòng người, đề mục là hướng tầm mắt về phía Trung Hoa. Trong bài văn ông nói, văn hóa truyền thống của dân tộc Trung Hoa thâm sâu rộng lớn, nguồn cội lâu dài, từ hơn 2.000 năm về trước đã sinh ra Đức Khổng Tử làm đại biểu cho học thuyết Nho gia, cùng với Lão Trang làm đại biểu cho học thuyết Đạo gia. Dân tộc Trung Hoa đã có cái nội tình văn hóa cực kỳ sâu dày. Thủ tướng chỉ ra, nhân loại đang trong thời kỳ xã hội có biến động mạnh và nhanh chóng, phải về lại nguồn cội, truyền thừa vận mệnh. Bài diễn giảng của hai vị lãnh đạo Trung Quốc đã kích thích cho chúng ta suy nghĩ làm sao để xây dựng thế giới hài hòa, làm sao để về lại nguồn cội, truyền thừa vận mệnh. Chúng ta nhìn thấy trong quyển Lễ Ký, Học Ký, người xưa dạy: kiến quốc quân dân, giáo học vi tiên. Vì chỉ có giáo dục mới có thể khiến con người hiểu được luân lý đạo đức, mới có thể chuyển đổi được hành vi của chính mình, mà có thể sống tuân theo giáo huấn của thánh hiền. Như vậy xã hội mới có thể hài hòa. Đây là cần chúng ta từ 5.000 năm kinh nghiệm lịch sử của dân tộc Trung Hoa, trí tuệ của 5.000 năm mà hấp thu tinh hoa từ đó, chính là đem giáo huấn truyền thống của thánh hiền ba nhà Nho Thích Đạo biến thành hành vi cuộc sống của chính mình, là muốn nhân tâm hòa thiện, gia đình hòa lạc, nhân tế hòa thuận, xã hội hòa mục, thế giới hòa hài.
Thật sự là cần có một lớp thanh niên có chí, một lớp tinh anh, có họ để truyền thừa vận mệnh, để học tập và phát huy giáo dục thánh hiền. Họ tự mình phải tu thân lập đức trước, học vi nhân sư, hành vi thế phạm, sau đó đem giáo dục của thánh hiền phát huy khắp nơi, mở mang rộng lớn. Nhưng mà có ai chịu bằng lòng lựa chọn đời sống như vậy đây? Nhớ cách đây không lâu, lúc tôi đang ở tại Học viện Tịnh Tông Úc Châu, cùng với lão pháp sư đi tản bộ. Khi đó chúng tôi vừa đi bộ vừa nói chuyện. Trong tâm tôi cứ nghĩ đến công việc và tiền đồ của con trai. Tôi liền hỏi lão pháp sư Tịnh Không rằng: thầy thấy là con trai của con làm việc tại Úc thì tốt, hay là nên về Trung Quốc làm tốt hơn? Lão pháp sư trả lời rằng: nên làm thánh hiền. Câu trả lời làm tôi sững người, như hỏi một đằng trả lời một nẻo. Đây là tràn đầy thiện cơ. đã cắt ngang dòng suy nghĩ về câu trả lời, cắt ngang vọng tưởng và mối hoài nghi trong tâm của bạn. Đây thực là câu trả lời khiến người lập tức tỉnh ngộ. Chúng ta học tập Thánh Hiền, chúng ta ngưỡng mộ và tán thán Khổng Tử và Đức Phật. Lẽ nào chúng ta mãi mãi ngừng lại ở ngưỡng mộ và tán thán sao? Lẽ nào tự bản thân chúng ta không muốn trở thành nhân vật Thánh Hiền như Khổng Tử và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hay sao? Lẽ nào tôi chỉ hài lòng với việc làm mẹ của một vị giáo sư tài chính thôi sao? Chỉ vừa mới nghe lão pháp sư Tịnh Không chỉ ra, tôi cảm thấy cổ nhân nói rất phải, đóng sách chí tại Thánh Hiền, nên khiến con trai học làm Thánh Hiền, mà tôi nên học làm mẹ Mạnh Tử. Khổng Tử nói: nhân viễn hồ tài, ngã dục nhân, tư nhân chí hỷ. Khổng Tử nói: nhân cách chúng ta xa lắm không? Là nhân của nhân nghĩa. Ta phải phát tâm làm được nhân thì nhân sẽ làm được. Thế là tôi đã viết trong tấm thiệp chúc mừng sinh nhật gửi cho con trai rằng: mau sâm con, là một người mẹ, hy vọng con tiến thêm một bậc, hy vọng con trai làm quân tử, làm Thánh Hiền, làm Phật, con có thể mãn cái nguyện này không? Tháng 1 năm 2005, con trai trong thiệp chúc mừng năm mới gửi cho tôi đã trả lời cái vấn đề này. Đây là tấm thiệp mà tôi thích nhất trong các thiệp. Xin chia sẻ mọi người toàn văn như sau.
Mẹ kính yêu của con, tuổi xuân qua nhanh. Mẹ bây giờ đã ở cái tuổi 60 rồi, thế mà mẹ lại nuôi dạy con đã hết 30 mấy năm. Con đã ở trong suốt 30 mấy năm này, càng ngày càng nhận thức được vĩ đại nhất thế gian chính là tình mẹ. Tình mẹ có thể đem ấm áp cho con trong mùa đông lạnh giá, đem mát mẻ trong mùa hè oi ả. Mẹ đối với con trong suốt hơn 30 năm, hơn 30 năm qua, với việc mẹ nuôi dạy con ngậm đắng nuốt cay, không chút tính toán, không mong đền trả, nên cổ đức dạy chúng ta hiếu dưỡng cha mẹ mà nói: trời đất nhờ đức hiếu mà thành, hiếu quang phát sáng như nhật nguyệt. Cha mẹ ân đức vô biên, mà hiếu thân là thiên địa đệ nhất đức. Con lập định chí hướng, tận sức cả đời hành hiếu đạo, thường thường lấy chính điều hiếu nguyện để thúc giục chính mình, đảm bảo mẹ những năm cuối đời có cuộc sống vật chất và tinh thần an lạc, và hộ trì mẹ vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Trên Hiếu Kinh nói: lập thân hành đạo, dương danh cho hậu thế, hiển dinh cha mẹ, là tận đạo hiếu. Do vậy, người đại hiếu nên lấy đức tế thế, vì trời đất lập tâm, vì nhân sinh lập mệnh, vì kế tục thánh nhân, vì muôn đời thái bình. Thế giới hiện tại thánh giáo suy nguy, thiên tai nhân họa triền miên, chúng ta may mắn được gặp Tịnh Công ân sư giáo huấn, được gặp chánh pháp, lợi ích vô cùng. Con nguyện kế thừa chí nguyện của ân sư, vì cứu vãn thế vận nhân tâm, vì khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi tri kiến, nỗ lực tu học, từ uống nắng trí tri thành ý chánh tâm tu học mà bắt đầu, tận trọn đời vì người diễn nói Thánh Hiền chi đạo, hoằng pháp lợi sanh, báo đáp ân đức cha mẹ, ân sư, thiên địa, tổ tiên, cổ thánh tiên hiền. Nguyện đem công đức này hồi hướng mẫu thân, lâm mệnh trung thời, tự tại vãng sanh Cực Lạc thế giới. Con mau sâm đảnh lễ. Nguyên Đán năm 2005.
Hôm nay thời gian đã hết, chúng tôi tạm thời chia sẻ đến đây. Xin gặp lại mọi người ngày mai.
Cảm ơn mọi người. Cẩn dịch Vọng Tay Cư Sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.